This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lệ quê thói ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng tìm hiểu thêm, cũng như là cùng nhớ lại về một cái cách mà người Việt của chúng ta có nói rằng là nói chơi thôi ha. Nói chơi để chúng ta tìm hiểu thêm về một cái nét văn hóa đặc sắc của những cái người bình dân qua ca dao ở miền Tây năm phần. Thưa quý vị, xin được mời quý vị cùng đến với nói chơi. Thưa quý vị, nói chơi theo như từ điển thì trong tiếng Việt, nói chơi đó là nói cho vui thôi, không có mục đích gì khác hết trơn. Xong, trong đời sống của người bình dân, khái niệm nói chơi không chỉ đơn thuần có vậy thôi. Ngoài chức năng mà người ta nói là nói cho vui, tức là để bông đùa, để giải trí, thì nhiều lúc nói chơi mà là thật. Nói chơi để hướng đến một cái mục đích nào đấy, hay hoặc là muốn nói theo cái cách nói nước đôi để cho người nghe hiểu sao cũng được, của người xa xưa Việt Nam của chúng ta. Trong khuôn khổ của cái bài nói chơi này, chúng ta sẽ được tìm hiểu những cái biểu hiện đặc sắc của cái cách nói chơi vốn đã trở thành một phần trong cái đời sống của người dân miệt vương, miệt sông nước của cái vùng đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta ở miền Tây năm phần. Thưa quý vị, nói chơi đầu tiên chắc có lẽ là xin được mời quý vị cùng đến với cái nói chơi trong dân gian. Thì nói chơi trong dân gian mang một cái hàm ý rộng hơn rất là nhiều so với cái nghĩa mà từ điển đã xác định. Nói chơi gồm có rất nhiều những cái cấp độ khác nhau, với những cái chức năng cũng như là những cái nội dung của khác nhau. Và xin được liệt kê ra đây một số những cái hình thức nói chơi trong ca dao Tây Nam Phần. Đầu tiên thì thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc đến nói chơi, tức là cái cách nói để chọc người khác bằng những cái lẽ cợt nhã dân gian, dân giả ngày xưa gọi đó là nói chọc, nói ghẹo. Ú em nhu nhú chúm cao cho anh bóp cái, có đau anh đền. Nói chơi thưa quý vị, chàng trai buông lời trêu ghẹo cô gái bán cao bằng cách nói sổ sàng, nhưng mà ngẫm ra thì thật nhiều thâm ý lắm. Vú chúm cao là vú đẹp, vú của người con gái mới lớn, kiểu như vú cong, vên, sừng trâu. Cái cách nói này nó ngầm một cái ý là khen đẹp của ngày xưa của những người bình dân, thưa quý vị. Mà đẹp thì để cho người đời thưởng thức tí chút, phải không thưa quý vị? Đó. Có điều là đối tượng nghe không bình tĩnh thì nhận ra cái thâm ý cứ ngỡ ngàng là anh muốn hỏi, muốn khen cao của em bán là cao ngon, thì hết sức là nguy hiểm thưa quý vị. Cái người bình dân còn dùng cái cách nói dốc để mà nói chơi. Nói dốc tức là nói khoác khoác và bịa đặt để cho vui, hay hoặc là để ra vẻ thôi. Nước mắm ngon dầm con cá lóc, em có chồng rồi, nói dốc với anh. Thưa quý vị, nội dung của cái câu ca dao này cũng đã chỉ rõ cái chủ thể phát ngôn cũng đã tận tường cái lời của người đối diện thốt ra trước đó. Anh vừa nói chơi mà lại như là một cái lời cảnh báo, anh không dễ gì anh lầm em được đâu. Đừng có kiếm chuyện xí gạt nhau làm gì. Cái ý của cái câu ca dao như vậy thưa quý vị. Còn đây là một cái cách nói dốc đích thực, với cái mục đích là để chơi thôi. Nó chơi một cách mà có hàm ý thật là khéo léo như sau thưa quý vị. Anh dạo chơi 18 nước chư hầu, không ai ăn nói cơ cầu như em. Gần như là Thưa quý vị, gần như là nói dốc là cái nói dối, tức là nói cái người nói mà muốn nói sai cái sự thật do nhiều cái yếu tố khác nhau lắm. Dẫu ai bảo đợi bảo chờ thì em nói dối con thơ em về. Xem ra đây là một cái lời khuyên rất là độc đáo của một anh chàng chân lấm tay bùn nào đấy, muốn sở hữu người con gái của mình rồi để ý cho riêng mình, thì anh ta bày cho cô cái cách nói dối. Mà cái trọng lượng thì không cần phải bàn cãi cái cớ con thơ, thì chắc rằng bấy cứ anh chàng nào mà nghe cũng phải để đôi lúc còn bảo cô về gấp cho đi vậy. Thưa quý vị, và cách nói đây đẩy đưa cũng được dùng trong một cái cách giao tiếp hàng ngày. Nói cái cách mà nói đẩy đưa là cái nói mà nhằm kéo dài câu chuyện một cái cách êm thấm lắm. Có câu như sau, thưa quý vị: nói đẩy nói đưa cho vừa lòng bạn, sông giang hà khúc cạn khúc sâu. Nó chơi cho có chuyện để mà nói vậy thôi, nội dung thiệt là giả đôi khi cũng không phải là một cái điều gì nó quá là quan trọng lắm. Cùng với lại cái nói đẩy đưa thì nhiều khi người ta còn nói đó là một cái chuyện tầm phào, tức là cái chuyện mà người ta nói một cách nói vu vơ, không có thiết thực, không có đáng nghe. Như là anh đừng nói chuyện tầm phào, nói qua nói lại, nói vào nói ra, thưa quý vị, đúng không thưa quý vị? Cùng với là cái cách nói đẩy đưa thì cái người bình dân còn sử dụng cái cách nói bóng nói gió, nói bẩn cợt, kiểu như là gái Mỹ tho đồng xu ba đứa, con trai thủ thừa cởi ngựa xuống mua. Ngày xưa thưa quý vị họ nói như vậy. Những cái cách nói ấy thì dân gian gọi là nói cà rỡn ha, nói để mua vui là chính thôi. Tuy vậy, cái sự thật đằng sau của những câu nói ấy vẫn ẩn chứa không ít những cái ý nghĩa mà cái người nói muốn nói. Thí dụ như là cái câu như sau, thưa quý vị: đứng xa kêu bớ em mời, thương hay không thương em nói thiệt chứ đừng cười đẩy đưa. Hay hoặc là: anh thương em nói thiệt em chờ, anh đừng nói gạt em chờ hết duyên. Thưa quý vị, nói chơi cũng là một cái hình thức của cái nói xàm, nói xạo, tức là nói tầm bậy, nói cho nó rộn chuyện chứ không hề có căn dự vào cả. Cô ba nay đã theo chồng cô tư ở lại, giật mộng tăng tăng. Thưa quý vị, thì cái cấp độ cao nhất của cái nói chơi, tức là nói tục, nói trây, nói chay ra, tức là dùng những cái lời lẽ liên quan đến cơ thể con người hoặc là gợi đến cái hành động ân ái ở chốn phòng the để mà bỡn cợt với nhau của ngày xưa, thấy nó cũng cần để nói thêm. Nói trây tức là một cái âm Việt mượn từ tiếng Khmer. Những cái người mà sinh sống cộng cư với lại cộng đồng của dân tộc người Kinh hay hoặc là người Hoa ở cái vùng này, trây tức là chay, thưa quý vị, theo cái bản ngữ của Khmer là một cái tiếng chửi tục, chỉ một cái hành động giao hoang của giống đực và giống cái, thì người ta gọi là trây dây. Một chú hoặc là bác nông dân nào đó muốn tán tỉnh người đàn bà quá chồng mà nhà ở cạnh nhau, chung đường chung xóm, thì họ cũng thường họ nói ra, họ đem ra những cái câu mà phải gọi rằng là khi mà nghe ra thì cái người đàn bà thì sẽ nói sao mà cái người đó họ nói chay quá phải không thưa quý vị. Đó là một cái phần mà đầu tiên Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay, đặc biệt nói chơi trong văn hóa dân gian của ngày xa xưa của vùng phía Tây Nam phần của Việt Nam, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là một cái phần được mang tên là Khi nào thì nói chơi. Xin mời quý vị. Khi nào thì nói chơi, thưa quý vị, tất nhiên thì khi mà đã nói là nói chơi thì nói mọi lúc, nói mọi nơi và cái không gian cũng như là thời gian nào nó không có giới hạn nào cả. Có khi nó để đùa cợt cho khuây khỏa thôi. Họ dựng lại một cái hình ảnh, thí dụ như cái câu như thế này, thưa quý vị: bà già đi lượm mù u bỏ quên ống ngoáy chổng khu la làng. Hay hoặc là một cái hình ảnh của những chàng trai vô đích sự, thì có một câu như sau: chồng người đi ngược về xuôi, chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo. Nói chơi trong đời sống sinh hoạt lao động sản xuất thì chúng tôi thấy có cái câu: trời mưa cá sặc lên gò, thấy em chăn bò anh để thương, trời mưa ướt cọng rau mương, bỏ em giữ, anh thương giống gì. Nói chơi trong cái hát ru em, chúng tôi thấy có cái câu như sau: má ơi con vịt chết chìm, thọ tai con vớt cá liềm kìm, nó cắn tai con. Hay hoặc là má ơi con má hư rồi, còn đâu má gả, má đòi bạc muôn. Khi mà họ đối đáp thì họ nói chơi, họ chơi để mà bắt bí nhau thôi mà, thưa quý vị. Chúng ta nhớ lại những câu của ngày xa xưa: họ chơi phỉ giả hai đàn, công anh ở trển băng ngàn xuống đây. Hay hoặc là họ chơi một chập cho mê, trai năm nhân bỏ vợ, gái hiền thê bỏ chồng. Có khi họ dùng cái cách nói chơi để mà hỏi khó nhau, thưa quý vị. Tiếng anh ăn học đã thông, em hỏi anh chứ khăn bằng lông mấy đường. Hay hoặc là khăn bằng lông anh đội một nắng hai sương, đắng cay dầu giải nên nó có mấy đường anh cũng quên. Thưa quý vị, nói chơi diễn ra thì hầu như trong tất cả các cấp độ của cái tình yêu của đôi lứa của ngày xa xưa, mà nơi mà đáng lẽ ra cần phải nói những cái lời nghiêm túc nhất, nghiêm chỉnh nhất. Cái buổi đầu gặp gỡ thì họ dùng cái cách nói chơi nhưng để bày tỏ một cái tình cảm thật của họ ra, thưa quý vị. Thò tay mà ngắt cọng ngò, thương em đứt ruột, giả đỏ ngó lơ. Hay hoặc là thưa quý vị, cái lời ngoài miệng thì nói chơi nhưng mà còn trong cái bụng dạ thiệt tình đến đâu chắc chỉ có người trong cuộc mới hẳn tường tận cái cớ sự ra thôi, phải không thưa quý vị? Và khi mà tương tư họ nói mà như là họ bày tỏ cả gan ruột của mình với cái người mình yêu, thưa quý vị. Phụ mẫu đánh anh quạt quà quạt quại, đem anh treo tại nhánh bần, rủi đứt dây mà rớt xuống, anh cũng lần mò kiếm em. Cái lời thề được thề thốt lên rất là mãnh liệt trong cái câu như thế này, thưa quý vị. Dao phai kề cổ, máu đổ không màng, chết thì chịu chết, buông nàng anh không buông. Đến khi mà duyên tình mà gãy đổ thì họ tìm ra ông Tơ mà trị, thưa quý vị. Bắt ông Tơ đánh sơ vài chục, bắt bà Nguyệt nếm mấy mươi hèo, người ta nó bẫy vợ theo, còn tơi đơn chiếc như mèo cục đuôi. Thưa quý vị, nguyền rủa để hạ dạ hạ lòng, cái duyên phận lỡ làng biết làm sao mà hơn được đây. Độc đáo hơn cái lời nguyền ấy, nó ẩn trong cái cách nói chơi, thưa quý vị. Khi mà duyên tình bén lửa, nhiều khi trai gái vượt rào đến với nhau, họ cùng dùng một cái lời nói chơi để mà hò hẹn, thưa quý vị. Nước mắm ngon dầm con cá bẹ, em lựa lời nói dối mẹ em qua. Và tất nhiên cái chuyện gì đến thì cũng phải đến, thưa quý vị. Chúng ta hãy nghe lời của một cô gái dặn người mình yêu khi chàng và nàng muốn gần nhau. Chuột kêu chuốc chích trong rương, anh đi cho khéo kẻo đụng giường mẹ hay. Thưa quý vị, ngày xưa cái giường của người nhà quê là một cái loại giường mà giường chổng đóng bằng cái tre già, lâu ngày thành siêu lỏng đi, đụng vào đó thì nó kêu có ké cà có cà ké, giống như là tiếng chuột kêu chút chích vậy đó. Có lẽ bà mẹ của cô gái kia đã hơn một lần chợt thức giấc rồi, nghe cái tiếng chiếc giường tre kêu rút rít, cô gái cũng đã nhanh trí trả lời rằng đấy là do con chuột nó ở trong rương. Rút kinh nghiệm thì cô gái ấy cũng đã nhắc khéo cho tình nhân kẻo lỡ làng cái chuyện ái ân với nhau. Và khi mà bị phản bội bởi tin những cái lời đưa đẩy của anh chàng miệng thoa mỡ nào đó thì cô gái mới bạo dạn, mới phản kháng bằng một cái lời rủa chơi, nhưng mà lại rất là thiệt lòng thiệt dạ như sau, thưa quý vị. Bần dê bần liệt, đóm đậu ngọn bần, anh đi cưới vợ em bái cho sống thần nhận ghe. Đúng, rất chính xác. Chỉ có những người mà cô em gái quê rang quê rít tóc dài bỏ xõa bận áo bà ba, lời của một bài dân ca Sóc Trăng thì mới có một cái trực tính để mà bật thành một cái tiếng nói ngang tàn, tiếng nói liều lĩnh như vậy, thưa quý vị. Phía chàng trai thì cũng không kém phần bạo dạn khi nghe nói như vậy, thì có chồng thì mặt có chồng còn duyên, anh ẩm, anh bồng, anh hung. Hay hoặc là như mà liều lĩnh như kiểu Chí Phèo. Chí Phèo là một nhân vật ở trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao, có nói như bao: tôi hung mình, dẫu mình có la làng, thì tôi la xóm hai đàn la chung. Tôi hung mình, dẫu mình có làm hung, nhân cùng tắc biến tôi chung xuống sàn, thưa quý vị. quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, và Hà Tính đang mời quý vị cùng đến với cái phần tìm hiểu thêm về cái cách nói chơi là một cái nét văn hóa đặc sắc của người bình dân ở phía tây nam phần của Việt Nam của chúng ta, qua những cái câu ca dao mà Hòa Tính đang chia sẻ cho quý vị. Ca dao đây cũng là một trong những cái ca dao của cái vùng tây nam phần. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ được nói đến cho quý vị về cái các hình thức được dùng để mà nói chơi, thưa quý vị. Đầu tiên, cái thứ nhất đó là dùng cái thành ngữ, dùng những cái điển tích trong cái nói chơi. Thành ngữ là một cái cụm từ cố định, bền vững và có tính nguyên khối về cái ngữ nghĩa, không nhằm diễn trọn một cái ý nào đó hay hoặc là một nhận xét, như là tục ngữ nhằm thể hiện một cái quan niệm với một cái hình thức sinh động. Và đây là một cái cách dùng thành ngữ trong cái điệu hò, thưa quý vị. Mà cái thành ngữ mà ngày xưa người ta thường, người ta dùng cái thành ngữ Hán Việt rất là nhiều, thưa quý vị. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, cao phi viện tấu giả nan tàn. Từ khi anh xa cách con bạn vàng, cơm ăn chẳng được như con chim phụng hoàng bị tên. Đi liền với thành ngữ là những cái điển tích. Điển tích hay hoặc là người ta gọi là những cái điển cố là một cái biện pháp tu từ. Ở đó thì tác giả sử dụng cái câu chuyện sao cho nó phù hợp với cái văn mạch mà mình, văn mạch của mình, nhằm tạo ra một cái tính hàm xúc cho cái lời văn, cho cái ý thơ. Ca dao Tây Nam Bộ cũng vậy, thưa quý vị. Không hiếm những cái câu chuyện trong sách sử được dùng để nói chơi. Tiền đường hậu tống Tam Quốc Châu Đô, em không thương anh nói chuyện đưa đò, tỉ như đắc kỷ theo phò trụ vương. Thưa quý vị, Châu Đò, Châu Do là một cái nhân vật ở trong Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. Đắc kỷ và trụ vương là hai cái nhân vật trong cái Phong Thần Diễn Nghĩa. Các tác giả tác phẩm vừa kể đã được dân gian gọi chung là truyện Tàu, là một cái thể loại văn học ảnh hưởng sâu rộng trong cái đời sống của người bình dân Tây Nam Bộ từ nửa đầu thế kỷ thứ 20 trở về trước, phải không thưa quý vị? Và mượn thành ngữ điển tích để mà chen vào cái lời nói, làm cho cái ý của cái người nói chơi thêm sinh động, thêm hàm xúc. Và cái người tiếp nhận phải có cùng một cái nhịp giao tiếp thì mới lừa tường tận được vấn đề mà người nói muốn biểu đạt. Hay là dùng cái từ đa nghĩa để mà chơi chữ với nhau, thì họ dùng là em ơi hãy lấy anh thợ bào, khom lưng ảnh đẩy cái nào cũng êm. Rất dễ dàng chúng ta nhận ra cái chuyện thợ bào, thợ đẩy, đẩy bào để mà bào cây, bào ván cho nó bóng, cho nó trơn. Đến cái chuyện đẩy theo cái cách nói trây của dân gian thì gợi nên cái hành động của người vợ chồng. Phải không thưa quý vị? Tương tự thì từ đẩy nó vừa phân tích là từ cày. Sau đây thưa quý vị, chồng em nào phải trâu cày mà cho chị mượn cả ngày lẫn đêm. Cách nói táo tận hơn, nhưng mà người nghe cũng không thể bắt lỗi cái người nói chơi được, phải không thưa quý vị? Có nhiều câu lắm, nhiều câu lắm mà chúng tôi thấy là trong cái cách nói của người dân ở phía Tây Nam Phần đã sử dụng qua những cái câu ca dao của ngày xa xưa để họ nói chuyện với nhau trong cái cách nói chơi. Người Tây Nam Bộ thì rất là bộc trực, rất là thẳng thắn, nhưng mà cũng rất là tinh tế khéo léo trong cái cách ứng xử của họ. Thưa quý vị, họ sẵn sàng, họ đùa cợt, họ cười rần để mà xua tan đi những cái nỗi nhọc nhằn trong cái vấn đề họ lao động để mà họ chinh phục thiên nhiên hoang dã vào ngày xa xưa. Lời nói là một cái phương tiện không thể thiếu trong cái vấn đề giao tiếp của mọi người. Trong giao tiếp thì lại bộc lộ ra cái văn hóa ứng xử của người bình dân. Và hơn thế, cái lời nói đã đi vào cái lời ca tiếng hát, và nó cũng đã góp phần làm lung thêm những cái hạt ngọc của tinh thần của người dân quê, chân chất. Họ có sao, họ nói vậy. Và từ cái lời nói dân gian thì chúng ta cũng còn phải học tập rất là nhiều lắm ở họ lắm, thưa quý vị. Bởi vì sao vậy? Lời nói chẳng mất tiền mua, là lời mà nói cho lừa, cho vừa lọc nhau, phải không thưa quý vị? Đó cũng là phần kết của chủ đề ngày hôm nay, nói chơi trong cái văn hóa dân gian qua tục ngữ ca dao của vùng đồng bằng Tây Nam Phần của Việt Nam của chúng ta. Đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.